Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp mà nay con nghe thấy dình dữ nguyện hiểu nghĩ chân đức thế tôn nam mô khai kinh tạng bồ tát nam mô khai kinh tạng bồ tát nam mô khai kinh tạng bồ tát
Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần kinh Di Ma Cật. Sở dĩ mà ở đây nói kinh á, là có năm nghĩa thù thắng. Một là xuất sinh, tức là kinh do nơi chân tâm mà khởi sanh ra, là phương pháp đưa chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử nên gọi là xuất sanh. Tức là ở đây á, kinh này là do Đức Phật chứng nghiệm ngay nơi bản thể Đức Phật nói ra, chứ không phải là tưởng tượng, không phải là ức thiết. Có những cái là mình tưởng tượng, có những cái là mình ức thiết, hoặc là có những cái mình nói là chân lý, mình đưa ra mà nói là chân lý, nhưng mà thật ra nó không phải là chân lý. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam mình á, phải không? Bên Việt Nam mình thấy mình lái xe, phải không? Thì cái người tài xế là bên tay trái tay phải, cái người tài xế là bên tay trái. Nhưng mà qua bên Đức Anh, thì mình qua mình thấy, hoặc là bên Canada thì mình thấy có những chỗ, có những nơi tài xế lái bên tay phải, khỏi cần qua nước Anh, nước Pháp, chứ bây giờ mình đi Ấn Độ mình thấy là tài xế là họ lái bên tay phải chứ không phải lái tay trái. Thì như vậy có những cái chân lý nước này chấp nhận mà nước khác không chấp nhận thì chưa phải là chân lý. Còn đằng này là cái chân lý của Đức Phật nói ra là các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là biến dịch. Ví dụ sanh là già, là bệnh, là chết. Ví dụ cái chân lý Đức Phật chứng nghiệm từ nơi bản thể nói ra để từ cái biển khổ sanh tử mình vượt thoát, để mình chứng nghiệm đó, cho nên gọi là xuất sanh. Thứ hai là hiển thị, kinh do chân tâm hiển bày, chỉ dạy cho người chưa tỏ ngộ được chân tâm. Giống như là cái tinh thần gọi là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng về tâm người thấy tánh thành Phật, cho nên gọi là hiển thị. Thứ ba là kiết mang. Kiết mang tức là sâu lại, sâu kết lại. Giống như một cái bông hoa, bỏ chỗ này một bông hoa, chỗ khác một bông hoa, kết sâu lại. Phật nói kinh nhiều nơi, nhiều thời, nhiều ngày, sao kết lại thành quyển, thành tập, cho nên gọi là kiết mang. Kiết mang giống như là bông hoa rơi rụng xuống, cái mình xỏ sâu từng cái, kết thành tràng, thành hoa. Dũng tiền là dòng nước suối chảy mạnh. Kinh Phật nói ra như dòng suối chảy mạnh, rửa sạch bụi nhơ, vọng nghiệp cho chúng sanh. Tức là mình nghe kinh, nghe pháp, mình thấm rồi mình tu, mình chuyển nghiệp, tức là những cái tập khí của mình. Ngày xưa tập khí mình xấu, mình ác, bây giờ mình nghe kinh pháp, mình tu tập thì nó chuyển dần dần, giống như là cái dòng suối mát, nó gọi là dũng tiền. Thứ năm là thằng mặt, tức là dây mặt. Cái ông thợ mộc mà ông muốn làm cho đồ thật khéo thì ông có một cái dây mực, ông búng một cái và ông rập. Ngày xưa chưa có máy móc người ta dùng cái mực thước, người ta búng một cái thì cái dây mực nó thẳng nè, cái ta mới rập. Thì ở đây cũng vậy, nương theo đó mình tu tập, nương theo kinh pháp mình tu tập để mình chứng quả. Nếu mà không có kinh pháp thì mình không biết cách gì mình tu, không biết cách gì mình chuyển hóa, thì giống như là cái dây mực vậy đó, mình nương theo kinh pháp mình tu tập để mà chuyển hóa. Đó là năm điều gọi là kinh. Kinh Di Ma Cật cũng còn có tên gọi là kinh bất khả tư nghì giải thoát. Bất khả tư nghì là gì? Có nghĩa là ngày xưa mình mê, nhưng mà nhờ học bộ kinh này mà nó giải thoát, gọi là không thể nghĩ bàn. Bởi vì kinh này là tên trên cái tên gọi là bất nhị. Bất nhị tức là mình không có kẹt hai bên. Sở dĩ cuộc sống mình nó khổ đau, nó không được an ổn, không được hạnh phúc, không được tự tại là do mình dính. Một là buồn, hai là mình vui, phải không? Hoặc là khổ, phải không? Hai là vui. Ví dụ mình hay dính mắt vào cái hoặc là sáng hoặc là tối. Còn khi mình học kinh Di Ma Cật này, nó vượt thoát hai bên, không dính mắt, cho nên giải thoát gọi là bất khả tư nghì. Và đặc biệt kinh này là nói rõ Đại Bồ Tát chứng nhập vào cái cảnh giới bất khả tư nghì, rồi đi vào cuộc đời hóa độ chúng sinh. Đó, cái kinh này đặc biệt như thế. Và đặc biệt hơn nữa là Ngài Di Ma Cật chính là cổ Phật. Nhớ nha, chứ không phải là cư sĩ thường. Nhiều khi mình hiểu cái mình nói thôi tôi làm cư sĩ giống như ông Di Ma Cật đó, khỏi tu không phải, đúng không? Đây là một vị cổ Phật, hiệu là Kim Túc Như Lai. Ngài ở phương Đông, ở cái cõi bất động, trợ duyên cho các pháp đốn ngộ, trợ duyên cho Đức Phật cho nên gọi là Nhất Phật Xuất Thế Quảng Phật Hộ Trì, tức là cái cõi bất động. Hẹn như bây giờ cái cõi Phật Dược Sư, không? Chẳng hạn như cõi Phật Dược Sư là ở phương Đông, ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà, ví dụ. Còn ông Di Ma Cật này chính là một vị cổ Phật, ông ở cái cõi Phật bất động. Như vậy cái cõi Phật bất động làm sao đến? Cho nên mà khi mà ông Bàn Long Quẩn ông đọc đến đoạn này đó, ông mới ngộ ra được cái chỗ này, cho nên ông làm một cái bài kệ: thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay xác nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Mà tâm mình mà bất động á, không có động loạn á, không có chuyển động á, thì mình đang ở cõi Phật A Súc, đang nắm tay với ông Di Ma Cật. Còn tâm mình loạn động thì mình ở cõi đó, thấy không? Đó. Thứ ba nữa, tên Di Ma Cật còn có cái tên gọi là gì? Thường thường mình nghe, mình đọc trong kinh đó, gọi là tịnh danh. Tịnh danh, tịnh là tánh, danh là tướng, tánh tướng nó không có hai, đó gọi là tịnh danh. Đó. Thứ bốn, Bồ Tát Di Ma Cật, ngài hiện có bệnh tại thành Tỳ Gia Ly để chỉ bày pháp chấp, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là đoạn, hoặc là thường của phàm phu và ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, gọi là bát điên đảo. Lần lần mình học lần, từng đoạn mình thấy này là giới thiệu thôi, hôm nay là mình đọc nữa mình giới thiệu. Thứ năm á, kinh Di Ma Cật hiển bày bản tánh bình đẳng chân thật không có hai của mỗi chúng sanh sẵn có. Mà mình quên, bây giờ ông Di Ma Cật ông hiện cái thân ở thành Tỳ Gia Ly, ông nhắc lại cho mình nhớ. Đó, ví dụ hiển bày, hoặc là lấy pháp, hoặc là ví dụ đặt tên kinh. Chẳng hạn như là kinh lấy dụ đặt tên là kinh gì? Để chú biết kinh gì không? Kinh mà lấy dụ đặt tên á, là kinh Phạm Võng. Phạm tức là Phạm Thiên, Võng là cái lưới, dụ cho cái lưới trời Phạm Thiên. Bởi vì cái lưới trời Phạm Thiên này á, nó từng sâu chuỗi ngọc nó sâu lại, nó thưa lắm, nhưng mà thưa mà khó lọt. Phật nói kinh này á, là phá 62 kiến chấp của ngoại đạo. Nói gì nói, bởi vì bên Ấn Độ cái thời Đức Phật ra đời nó có một cái trường phái, gọi là trường phái giống như con lươn. Con lươn mình chụp cái đầu nó tuột cái đuôi, chụp cái đuôi nó tuột cái đầu. Hạn mình nói là có thì nó không, mình nói không nó có, mà nó không phải từ cái bản thể chân tâm, mà từ cái vọng tưởng điên đảo. Cho nên Đức Phật nói cái kinh này để phá cái chấp của hàng ngoại đạo. Lấy dụ đặt tên, kinh lấy người đặt tên là kinh gì? Hạn như kinh lấy người đặt tên là kinh Địa Tạng, thứ hai là kinh Di Ma Cật, thứ ba là kinh lấy pháp đặt tên là kinh gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Viên Giác, vân vân. Thứ bốn, kinh chung cả dụ người và pháp, tức là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ, ba thứ. Thứ năm, kinh dùng pháp và người là kinh gì? Địa Tạng Bồ Tát là người, mà bổn nguyện tức là pháp. Đó, cho nên chúng ta học qua đó, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là chương thứ nhất. Thì đây thứ nhất là chúng ta học qua cho biết, chẳng hạn như mình biết kinh Di Ma Cật, nhiều người ta nói là cái kinh này là hoặc là nghị biện hoặc là gì đó, thì mình cũng phải thông suốt những cái bộ kinh này ai nói, vị trí của kinh và sức cái kinh này xuất hiện vào thời kỳ nào. Kinh Di Ma Cật xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, là một trong những bộ kinh Đại Thừa thuộc hệ Bát Nhã theo ngũ thời phán giáo của Đại sư Thiên Thai Chí Giả. Thì kinh này nằm vào thời thứ tư, đó là thời chuẩn bị đưa giáo lý của Phật đến chỗ viên mãn. Đó, tức là năm thời phán giáo, một là Tiểu Thừa Giáo, hai là Đại Thừa Thủy Giáo, ba là Đại Thừa Trung Giáo, bốn là Đại Thừa Đốn Giáo, năm là Nhất Thừa Nguyên Giáo. Mà kinh Di Ma Cật này á, là nhằm vào cái phần gọi là Đại Thừa Đốn Giáo, giống như nãy chúng ta học qua đó, tức là nhằm vào thời thứ tư, tức là Đại Thừa Đốn Giáo. Kế là chúng ta học qua cái sơ lược sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa cho biết. Bởi vì bây giờ cái phần này bởi vì lịch sử Phật giáo Ấn Độ trải qua ba thời kỳ, một là Phật giáo Nguyên Thủy, hai là Phật giáo bộ phái từ Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, là hai bộ phái chia ra 18 bộ phái nữa, tổng cộng gọi là 20 bộ phái, mà trong đó có bộ phái gọi là Độc Tử Bộ, nó gắn liền với tinh thần, tức là gọi là phi tức phi ly ngũ uẩn giả. Ngay nơi thân năm uẩn này là chỗ đó, mà lìa cái thân năm uẩn này thì không phải nó, phải không? Đó, gọi là phi tức phi ly đó. Đó, giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy được tính từ khi Đức Phật thành đạo đến 100 năm sau Phật nhập diệt, khoảng 530 đến 370 trước Tây Lịch. Phật giáo bộ phái được tính từ khi Phật giáo bị phân phái cho đến khi Phật giáo Đại Thừa xuất hiện, khoảng 370 trước Tây Lịch, 150 Tây Lịch. Phật giáo Đại Thừa sinh khởi khoảng 50 năm trước hoặc là sau Tây Lịch, tức sau khi Phật nhập Niết Bàn, khoảng 400 đến 500 năm thì Phật giáo Đại Thừa mới xuất hiện. Đó. Kế nữa là tư tưởng Phật giáo Đại Thừa chú trọng đến Bồ Tát Đạo, bởi vì do nhu cầu của xã hội. Xã hội thời bây giờ đang cần một tôn giáo vì lợi ích của con người, quan tâm sâu sắc đến đời sống của họ, đồng hành cùng họ, chứ không phải hình ảnh thiền định độc cư trong rừng, cho nên mới có gì biết không? Gọi là tứ nhiếp pháp ra đời, để mà nó phù hợp với đời sống, một là bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Bởi vì mình mà thiền định độc cư, mình không có ái ngữ, không có nói chuyện, thấy không? Rồi mình không làm từ thiện, không làm cho xã hội, thì người ta nói là mình ăn không, mình ở không, không mà mình có làm lợi ích gì hết. Cho nên cái tinh thần bố thí làm các việc thiện pháp có mặt. Chẳng hạn như gần đây nhất là mình kỷ niệm ngày quốc tế lao động, thì mình ở đây cũng làm từ thiện, hoặc là phát quà cho người nghèo khổ, hoặc là làm những cái nhà tình thương cho họ, ví dụ. Thì người ta thấy Phật giáo nó gắn liền với đời sống, chứ nó không có tách rời đời sống. Cho nên từ đó cái Đại Thừa có mặt, đúng không? Lợi hành là gì, đúng không? Mình làm lợi ích cho họ, chẳng hạn như mình đào giếng nè, mình bắt cầu nè, vân vân, đúng không? Đồng sự nhiếp là gì? Là mình cùng họ, mình hiểu được cái nỗi khổ của họ thì mới giúp họ được. Mình không hiểu sao mình giúp, cho nên từ đó tinh thần đại thừa có mặt. Bên cạnh đó, giáo lý Bồ Tát cho rằng muốn thành Phật thì trước là mình phải hành Bồ Tát đạo cho nó nguyên bản, nó tròn đủ mới thành Phật, chứ không không tự nhiên thành Phật. Cho nên ngày xưa chúng tôi qua bên Miến Điện đi với thầy trụ trì Trúc Lâm thì qua hỏi tu để thành Phật, họ không nói, họ không chấp nhận, họ không nói, họ không biết, bởi vì họ đi đến con đường A-la-hán thôi, nhập niết bàn thôi, chứ không có Phật cái gì hết đó. Cho nên tư tưởng của đại thừa là muốn thành Phật là mình phải thực hiện Bồ Tát thừa, mà không thực hiện Bồ Tát thừa thì con đường thành Phật nó không có. Tức là mình phải làm nhiêu ít chúng sanh mình độ, chẳng hạn như mình tu một kiếp thì mình độ 5 người, mình tu 2 kiếp thì mình độ 10 người, ví dụ vậy. Mình tu nhiều đời nhiều kiếp thì mình độ nhiều. Tại sao mà có những vị thầy người ta ra ta giáo quá rất là đông người, ta làm Phật sự được là nhiều đời nhiều kiếp rồi, để mà cái Bồ Tát nó viên mãn, nó thành tựu thì mới thành Phật được. Đó. Do đó tư tưởng Bồ Tát thừa trên là cầu Phật đạo, dưới là quá độ chúng sanh, gọi là phổ nhiếp chúng sanh. Mà nếu mà không có phổ nhiếp chúng sanh thì Phật đạo nó không thành. Do đó kinh Di Ma Cật tại Ấn Độ rất thịnh hành và thường được trích dẫn trong các bộ luận như Luận Đại Chí Độ. Sang Trung Hoa rất là phù hợp với tinh thần nhập thế nên càng được phổ biến lưu truyền rộng rãi tại Trung Quốc. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chương 2. Cái kinh mà dịch từ tiếng Khoản ra tiếng Hán á, là đa phần hình như ở Việt Nam, ở Hàn Quốc hoặc là ở Trung Quốc, những cái đất nước mà phát triển về đại thừa á, thì đa phần hay đọc những cái bộ mà có một vị tôn giả này dịch, ngài dịch rất là thoát mà rất là dễ hiểu, đó là ngài Kumala Thập. Có nghĩa là mình học bộ kinh là mình phải nhớ cái ơn người dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Chắc là đại chúng là hiểu rõ về ngài Kumala Thập và Pháp, thì tôi sơ lược về cái hình ảnh của ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập á rất là đặc biệt. Ngài cha của ngài tên là Kumala Vim. Ông làm thừa tướng. Khi mà ông làm thừa tướng quá, ông chán danh vị, cho nên ông mới bỏ hết tất cả. Ông làm một cái người tăng, gọi là tăng hành khất. Ông đi du phương. Một hôm ông đến nước cái Quy Tư á, bởi vì nước Quy Tư này có một cô công chúa gọi là công chúa nước Quy Tư, cô rất là đẹp. Cô xin người anh là ông vua, ông hoàng đế là xin đi xuất gia. Mà cái ông hoàng đế là ông cho, nhất định ông cho. Thì cô mới phát nguyện là, phát nguyện trước Tam Bảo, nếu mà không cho cô đi xuất gia, thì nếu mà hội đủ nhân duyên cô lập gia đình, thì khi mà sanh ra đứa con đầu lòng, thì cái người này sau này sẽ trở thành một bậc thánh ở cái thế gian này. Và quả tình mà khi mà cô xin cái quỷ vua là cán phò mã, cán chồng á, thì một hôm cô rất là giỏi về nhân tướng học. Một hôm mà đứng ở trên lầu cao, cô nhìn xuống thì cô thấy ngài Kumala Vim đi. Cô nhìn là cô biết, cô giật mình liền, cô biết nếu mà lấy được cái người này á thì sẽ sanh ra người con là bậc thánh. Bữa tôi lần tôi giảng cái chỗ mà dịch lý về tiên thiên hay lắm, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Đó. Thì quá tình mà khi mà cô gặp cái người này, cô hỏi chuyện rồi đó, đại chúng thấy ngộ không? Cái người này ông bỏ hết danh lợi rồi, nhớ nha, ông bỏ hết danh lợi, hết tất cả. Cái này cũng là bài học cho mình. Ông bỏ cái chức thừa tướng mà, danh vị, danh lợi, ông làm một cái người tăng hành khất. Mà khi mà ông gặp cái cô công chúa Quy Tư ngỏ lời, cái ông đồng ý, thấy không? Chứ mình cái đạo Phật mình đừng có nghĩ rằng á, thôi tôi bây giờ tôi bỏ hết tất cả rồi sao á, tôi xông pha chiến trường chết, thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì mình bỏ cái này, mà nếu mà mình không nắm được pháp, không có niềm vui được pháp, là có một lúc nào đó tự nhiên nó mỏi mệt. Mình tu mà, mình tu nó mỏi mệt, cái mình gặp mình bắt cái khác. Cho nên ông quyết định ông ra đời. Mà quả tình mà khi mà ông ra đời á, thấy không, thì sanh ra ngài Cung La Thập á. Khi mà ngài Cung La Thập đến 7 tuổi á, bà mới kêu ông vào. Bà nói thật luôn, nói ngày xưa á, là tôi nhìn cái tướng mạo của ông á, là tôi biết ông sẽ sanh ra bậc thánh. Cho nên tôi lấy ra, thật ra tôi muốn đi tu lắm. Rồi thôi bây giờ mỗi người điền hướng, bây giờ thôi bây giờ ông đi xuất gia này đi. Đó, cái ông chịu. Nó tại sao ngày xưa là tôi đang đi tu, rồi bây giờ bà bắt tôi ra, là bây giờ là đang sống trong hạnh phúc và bắt tôi đi tu làm sao? Thì một nửa đêm vậy bà mới quyết định là hai mẹ con đã trốn đi. Đó. Thì quả tình mà khi mà trốn đi, ngài Cung La Thập gặp một cái vị cao tăng, nói với người mẹ là nếu mà gìn giữ cho người này đừng có phạm vào trọng giới thì sau này sẽ trở thành bậc thánh. Tôi cởi đơn sơ thôi. Và khi mà ngài ở nước Quy Tư á, thì vua Diêu Tần mới cử Lã Quan đến để mà 70.000 quân để mà chiếm cái thành Quy Tư, bắt ngài cho bằng được. Đó, thấy không? Tóm tắt thôi. Thì quả tình mà khi ngài bắt về thì cái ông vua này á, ông mới thấy cái tướng mạo ngài phi phàm quá. Đó. Ông mới bắt ngài ở trong cái cung, gọi cái cung biệt điện, với 10 cung nữ, ứng với cái lời mà của vị cao tăng nói, nếu giữ được trọng giới sẽ thành bậc thánh, thấy không? Và ngài ở trong cái biệt điện đó, trong sử cái chép ấy, ti gần bùn mà không ô nhiễm, thấy không? Cho nên mấy đệ tử nói, mấy, đó tôi bữa tôi kể rồi tóm được thôi, mấy đệ tử nói là thầy nói cái gì cũng bình đẳng, mà thầy ấy, thì có 10 người hầu hạ thì tụi con có người nào? Thì ngài mấy buổi sáng đó ngài đưa mỗi người trong bình bát là 3 cây đinh, còn ngài thì đầy bình bát bằng đinh luôn, mà ngài bóc ngài ăn bình thường, còn các đệ tử là 3 cây đinh ăn xong. Ngài nói đó, thấy không, 3 cây đinh mấy ông nuốt cộng xong mà đòi hầu hạ là cái gì? Từ đó biết là ngài bậc thánh. Và những cái bộ kinh ngài dịch á, thì ngài sợ sau này á, người đời ta không có tin gì bao nhiêu, ngài phát nguyện nếu cái lời ngài dịch mà nó hợp với thánh ý á, thì cho ngày sau này khi mà từ giả cuộc đời này á, quả thiêu á, mà dùng cái từ là mà quả tán á, thì cái lưỡi còn. Thì quá tình mà khi mà quả tán ngày, cái gì nó cũng thành tro bụi hết, mà cái lưỡi nha, cái lưỡi màu đỏ vẫn còn nguyên si, hiện bây giờ vẫn thờ bên Trung Quốc á, cái lưỡi vẫn còn, nói tham, thì người ta mới biết là ngài là bậc thánh đó. Thì thành ra mình học qua cho biết là cái phần mà đặc biệt nhất là ngài Cung La Thập đó. Lược khảo bản kinh này chia ra 3 phần. Một là phần dịch từ Phạn ra tiếng Hán, kế đó là phần sớ giải, 3 là phần dịch từ Hán ra tiếng Việt đó. A. Ngài Chi Khiêm Đời Ngô dịch là Phật Thiết Di Ma Cật Kinh 2 quyển. B. Ngài Cung La Thập Đời Diêu Tần dịch là Di Ma Cật Sở Thiết Kinh, còn gọi là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh 3 quyển, thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. 3. Là Ngài Huyền Trang Đời Đường dịch là Thiết Vô Cấu Xưng Kinh 6 quyển tại Kinh Đô Trường An vào khoảng 650 Tây Lịch thời nhà Đường. Đó gọi là cái phần phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Thứ hai tức là phần sớ giải. Ở Trung Hoa có 8 nhà sớ giải. Một là Ngài Chí Khải để tên là Di Ma Cật Kinh Quyền Sớ. Hai là Ngài Trạm Nhiên để tên kinh là Di Ma Kinh Lược 10 quyển. 3. Ngài Chí Nguyên để tên Di Ma Kinh Lược Sớ Thì Dụ Ký 10 quyển. 4. Là Ngài Cát Tạng để tên là Tịnh Danh Quyền Luận Tám Quyển và Di Ma Kinh Nghĩa Sớ Sáu Quyển. 5. Ngài Khi Cơ để tên là Thiết Vô Cấu Xuân Kinh Sớ Sáu Quyển. 6. Là Ngài Tăng Chịu Chú để tên kinh là Di Ma Cật Kinh Mười Quyển. 8. Là Ngài Thế Quyên để tên là Di Ma Kinh Lược Sớ hay là Lược Giải. Tại sao chúng tôi nêu ra cái phần này để chúng biết không? Bởi vì cái bộ kinh nào mà giá trị thì có những bậc sức cách ở trong thiền môn người ta dịch. Chẳng hạn như Ngài Khi Cơ hoặc là Ngài Tăng Chịu, Ngài Chạm Nhiên. Đây là những bậc gọi là nhục thân Bồ Tát không? Những cái bộ kinh mà nhiều người sớ giải, nhiều người chú giải là biết bộ kinh này có giá trị. Còn có những bộ kinh người ta không có để ý đến là biết rồi. Chỉ mà tôi nêu lên cho biết là những cái đặc biệt là toàn là những vị mà Đại Bồ Tát, những vị mà có những cái năng lực lớn ở trong cuộc đời này á, giáo hóa rộng khắp mà ngài các ngài chú giải thì biết giá trị bộ kinh này rất là lớn đó. Thứ ba là dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Một là Sư Ông Trúc Lâm, hai là Hòa Thượng Huệ Hưng, ba là Hòa Thượng Chí Quang, bốn là Hòa Thượng Di Lực, năm là Sư Bà Diệu Không, sáu là Cư Sĩ Đoàn Trung Còn. Đó, tức là dịch từ Hán ra tiếng Việt. Chương 3, nội dung Kinh Di Ma Cật. Trong những bộ kinh, phẩm đầu là phẩm tựa, tức là lời tựa. Nhưng ở đây phẩm đầu là phẩm Phật Quốc, chứ không phải phẩm tựa. Kinh nào là đầu là tiên đều có phẩm tựa hết. Đặc biệt nhất là Kinh Di Ma Cật cũng có. Mà cái phần đầu á, để tên gì? Phẩm Phật Quốc. Bởi vì trong toàn bộ Kinh Di Ma Cật, chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Muốn thanh tịnh cõi Phật thì y cứ nơi tâm chúng sanh. Cõi Phật thanh tịnh là quả, tâm chúng sanh là nhân. Đó. Tức là mình nhiếp phục chúng sanh, mình quá độ chúng sanh, mình làm lợi ích chúng sanh là cái nhân, thì cái Phật quả nó kế bên vậy thôi. Đó. Không cầu quả mà quả tự có. Đó. Có tâm thanh tịnh thì mới có cõi Phật, là phần tổng quát cho toàn bộ kinh, nên không có phẩm tựa mà gọi là phẩm Phật quốc. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn, tức là cái phần này rất là quan trọng. Một là phẩm Phật quốc. Tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, tất cả là những người đã trồng sâu cõi đức, chi hành tự tại trong sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Tức là chúng ta học qua cái phần gọi là phẩm Phật quốc. Thế vậy mà chúng ta thấy cái từ gọi là tôi nghe với hoài, chắc đại chúng đã hiểu rồi phải không? Tức là ở đây là tôn giả A Nan trùng tiên lời của Phật dạy, tức là tôi nghe như thế này, một thở nọ cho không biết bao nhiêu, phải không? Bởi vì ở đây cái phần này chẳng hạn như là bên Ấn Độ, mình nói theo dễ hiểu, chẳng hạn như giờ này bên Mỹ là 2:30 tối, mình thì 2:48 buổi trưa hoặc là ban ngày đây là ban tối kia, một thở nọ cho nó nói là thở này bao nhiêu bao nhiêu. Phật ở đâu? Phật ở thành Tỳ Gia Ly, tức là thành này ở Quảng Nghiêm, nó bên nằm ở bên gọi là Trung Ấn Độ. Đại chúng mà qua miền Nam Ấn Độ thì không gặp đâu, qua miền Bắc Ấn Độ không gặp, mà qua phải là Trung Ấn Độ thì mới gặp. Nơi vườn cây Am La, tức là tại sao gọi là cây Am La? Bởi vì sống và chín một màu khó phân biệt. Cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, tất cả là những người trồng sâu cội đức. Đại chúng biết rồi á, chẳng hạn như một cái tôn giáo nào bất cứ mà có giới trí thức, người ta tu tập, ta tìm hiểu là biết tôn giáo đó đang phát triển mạnh, nhớ nha. Hoặc là chẳng hạn như mình nói, chẳng hạn như một cái sư âm đi, sư âm Trúc Lâm đi, những người mà gần gũi sư âm để tu tập ấy, là đa phần ở ngoài đời có tiếng tâm, rồi sau này tu học với hòa thượng cũng có tiếng tâm nữa, quay quanh hòa thượng. Ví dụ thì đây cũng vậy, những vị mà đại bồ tát khi Đức Phật ra đời là những vị đại bồ tát có mặt đều có tiếng tâm hết quay quanh ngài. Nhưng mà đặc biệt cái này chúng ta phải lưu ý cái chỗ này nè, những vị này là trầm sâu cội đức, thấy không, trầm cạn có. Sở dĩ mà nói trầm sâu là các ngài không phải một đời mà các ngài nhiều đời nhiều kiếp tu tập, gọi là cái cội đức là cái gốc á, cái gốc mà nó bám chặt vào cái tâm địa của mỗi hành giả. Mà cái cội đức này từ đâu? Từ với cái sự tu tập, từ cái sự thiền định. Ngộ lắm, mình tu tập thiền định thì mình mới gọi là trầm sâu cội đức. Mình làm tất cả các việc như là bố thí hành thiện là chỉ là cái phước thôi, cái phước hữu lậu là cái phương tiện thôi, chứ chưa phải là cái cội đức. Mà cái cội đức chính là mình tu tập, là mình tổ thiền. Đây tôi kể cho đầy chúng câu chuyện Hòa Thượng Tiên Quán kể. Có một vị thiền sư á, ngài, người ta không biết tên ngài là gì, mà khi mà ngài kể câu chuyện đó thì người ta đặt ngài tên là gọi là bức quỷ thiền sư, tức là mấy con quỷ bức ngặt ngài quá, ngài tu mới chứng đạo. Hòa Thượng Niên Quá kể lại, ở trong một cái vùng này có một vị tăng, ông đi tu, không? Tu cũng 5 tháng nhưng mà chưa gặp môi trường tốt, chưa gặp thầy lành bạn tốt, nên ông nghĩ rằng thôi tu cũng sơ sài thôi chứ có ở đâu, phải không? Một hôm trên đường về, đi qua một cái thôn xóm, thì ngài nghe trong căn nhà cái hai vợ chồng bàn tán vậy, thì bà vợ bà nói trời cũng chạng vạng tối rồi, thì thôi bây giờ ông mở cửa ra ông coi thử có ai không, phải không? Thì khi mà ông chồng mở cánh cửa ra, ông nói không có ai hết đó, chỉ thấy con ma. Tại sao mà ông chồng nói là ngài là con ma? Hả? Bởi vì vào cái thời đó mà nếu mà người tu á, mà không làm cái gì, không giảng kinh thuyết pháp, không độ sanh, không làm những cái việc thiện sự á, thì dân ở cái vùng đó ta nói là con ma. Mà con ma gì? Con ma lười biếng chứ không gì hết đó. Thì nghe nói như thế ngài cũng buồn gì, là ngài cứ đi vậy đó. Thì đến cái chiều chạng vạng cái tối bỗng nhiên có cơn mưa lớn lắm, mưa nó đổ xuống. Ngài ngó quanh ngó quắt không có thấy căn nhà nữa, thấy có cái cầu, nhớ rằng có cầu. Thấy cái cầu cái ngài chui xuống mà mưa tầm tã, mà đại chúng biết Trung Quốc rồi, và cái mùa đông nó lạnh lắm. Trời thì mưa, mà cái phần thì bụng đói nữa, thì ngài nói là có một cái phương pháp duy nhất. Ngày xưa ngài nhớ, ngày xuất gia ở một cái ngôi chùa này có một cái vị thiền sư chỉ cho ngài cái cách ngồi thiền, hít thở là nó hết đói. Ngài nói cũng hay, cô thử mình làm thử. Cái ngài ngồi kiết già, ngồi kiết già. Khi mà ngồi kiết già, cái ngài hít thở quả tình nó hết đói mà nó cũng ấm nữa. Cho nên sẵn dịp thôi, ngài nói thôi bây giờ, ngày xưa giờ không ngồi thiền, thôi bây giờ sẵn dịp này cái mình ngồi thiền luôn. Khi mình đang ngồi thiền bỗng nhiên ngài thấy năm quỷ đến, năm con quỷ nha, nhớ năm quỷ đó. Nó lạ quá, hôm bữa giờ mình đi ngang qua đây mình đâu có thấy ngôi chùa nào đâu, mà sao hôm nay cái ngôi chùa bằng vàng đẹp quá, mà trong ngôi chùa này có một cái quỷ Phật, mà trên cái tượng Phật cũng bằng vàng luôn, mà toàn là xá lợi không, toàn xá lợi không. Thì năm con quỷ này lạy lên lạy xuống vậy. Bỗng nhiên ngài ngồi khoảng chừng tiếng, nhức chân quá, nhức chịu nói. Cái ngài buông ra, cái ngài ngồi bán già. Ban đầu là kiết già, thì mấy con quỷ thấy là cái chùa bằng vàng có xá lợi. Mấy con quỷ nói, ủa sao lạ quá, nãy cái chùa bằng vàng rõ ràng mà sao bây giờ chùa bằng bạc, ủa sao lạ kỳ vậy. Ủa thôi kệ, bằng bạc bằng vàng cũng lạy. Lại một hồi cái ngài ngồi nó buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi, ngài nói thôi bây giờ ngồi cúng thiền, đi cúng thiền, thôi nằm cúng thiền, thôi nằm luôn. Cái ngồi nằm hồi cái thêm cái ngài ngủ. ngủ cái bỗng nhiên ngài nghe năm quỷ nói: ủa nãy thấy là cái chùa bằng vàng, cái chùa bằng bạc, mà sao bây giờ nó biến thành cái đống sình, biến nguyên đống sình luôn đó. Cái ngài nghe nói như thế, cái ngài nghĩ rồi nói: à hồi nãy mình ngồi kiết già thì mấy con quỷ này thấy là cái chùa bằng vàng, cái mình ngồi bán già thì thấy chùa này bằng bạc, mà cái mình nằm ngủ thì biến thành đống sình. Thì thôi cái ngài giật dậy, cái ngài ngồi, khi mà ngài bắt chân vô ngồi kiết già thì năm quỷ nó: ủa sao lạ kỳ á, rõ ràng là thấy đống sình mà sao bây giờ thấy là cái chùa bằng vàng đó. Thì năm con quỷ nó lại đến sáng luôn. Cái ngài xả thiền, ngài ngồi suy nghĩ: hồi xưa giờ mình tu học toàn là đi lang thang, không có chỗ nào mà nhất định để mà tu hành. À, cuối cùng cái ngày tìm về một cái ngôi thiền viện, cái ngày tu. Do năm con quỷ bức ngặt ngày, từ cái chùa bằng vàng đến cái chùa bằng bạc, đến cái đống sình, cái ngày tu 3 năm sau chứng ngộ. Khi chứng ngộ, ngài đem cái câu chuyện này kể lại cho những người khác, cho nên những người khác đặt cái tên ngài gọi là Bức Quỷ Thiền Sư, là mấy con quỷ này bức ngặt cho nên ngài tu mới chứng quả. Đó là Hòa Thượng Tiên Quán kể. Biết chuyện đó có không mà Hòa Thượng kể, đúng không? Tôi thực lại. Thì như vậy đây á, là trầm sâu cõi đức là mình tu tập, có cái sức tu tập mà đúng vậy. Từ nên năng lượng của bản thể lưu sức, tức là những cái cõi đức mình trầm nhiều đời, mình giáo hóa chúng sanh, mình làm các việc Phật sự là cũng nhờ nhiều đời mình trầm sâu cõi đức. Cho nên những vị Đại Bồ Tát này theo Đức Phật là đa phần là trầm sâu cõi đức, là có cái sự tu tập trong nhiều đời đó, gọi là trầm sâu cõi đức đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là chi hành tự tại đó, tức là biết rồi hành động, nó không có bó buộc đó. Cho nên giữ gìn oai nghi phép tắc mà xong á, tùy duyên mà bất biến đó. Nơi nào mà có chúng sanh đến thì các ngài quá độ nhiếp phục đó. Rồi chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. Do oai thần của Phật mà dựng lập nên làm thành trì để hộ pháp và thọ trì chánh pháp nha. À, đây là do oai thần của Phật. Hẹn như mình đến đây, ban đầu mình đến đây là cái bãi đất chấm, nó không có gì hết. Mà nhờ gì? Nhờ oai thần của Tam Bảo, của ba đời mười phương chư Phật, mình dựng lên để làm gì? Để làm cái thành trì hộ pháp. Tại sao? Nếu mình xiển dương một cái tâm phong, mình xiển dương về con đường thiền mình mà không có môi trường, không đó có điều kiện, sao mình xiển dương? Người ta đến đây ta học cái gì, ta tu cái gì? Cho nên mà muốn hộ pháp cho Tam Bảo không đứt đoạn thì mình phải lập ra các phương tiện để nhiếp phục chúng sanh, ngộ vậy đó, đúng không? Hẹn như ban đầu mình ở nhà tôn đâu có ai biết mình. Người ta đến tại vì cái phước mình, người ta nói ông cũng phước lực, ông cũng thua tôi mà ông dạy tôi cái gì. Cho nên mình phải nhờ oai thần của Tam Bảo mình lập các phương tiện đó, để mà làm cái bức tường hộ pháp, để cho cái hạt giống Tam Bảo nó không có đoạn dứt. Thì mình phải có lập tất cả các phương tiện thiện xảo để nhiếp phục chúng sanh đó. Mà khi có cái bức thành hộ pháp này làm gì? Thọ trì chánh pháp. Người ta đến ta tu tập, ta chuyển hóa, phải không? Nghe pháp, tu tập để mà chứng nghiệm trong dòng giáo pháp này, nên gọi là thọ trì chánh pháp đó. Các vị Bồ Tát đó hay rống tiếng rống sư tử, danh tiếng đồn đãi khắp mười phương, các ngài làm bạn không đợi chúng thỉnh đến để mà an ủi họ và tiếp nói hạt giống Tam Bảo đó. Các vị này là hay rống tiếng rống sư tử chứ không phải rống tiếng rống giả ca, đúng không? Mà tiếng rống sư tử là gì? Tức là chỉ bày cho họ những cái phương pháp đốn ngộ, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó là tiếng rống sư tử. Các pháp mà đưa qua những cái phương tiện mà chưa phải là cứu cánh rốt ráo thì không phải là tiếng rống sư tử, nhớ nha. Đó. Vì các ngài làm bạn không đợi chúng thỉnh mà đến để an ủi họ, thấy không? Để chúng thấy có những cái đám tang ma chay không cần đến thỉnh, mà có những người ta đến ta thấy ta giúp đỡ, đó là những người có cái tâm Bồ Tát. À, rồi tiếp nói hạt giống tâm bảo đó. Cho nên trong ghi sơn á, nói cái người xuất gia sao? Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, nói thạnh dòng thánh, thấy không? Đó. Tức là nói hạt giống của Phật á, tức là luận về cái người xuất gia là gì? À, tức là cất bước ở phương trời cao rộng, siêu phương là phương trời. Có nghĩa là bây giờ mình ra nhà thế tục rồi thì mình đừng có dính dáng gì cái thế tục nữa, gọi là cất bước. À, cất bước ở phương trời nó rộng rãi lắm, nó lớn lắm. Tâm hình dị tục là gì? Mình đầu tròn áo vuông khác người đời, gọi là tâm hình dị tục. Để làm gì? Nói hạt giống của bậc thánh, hay khiến không đoạn dứt, hàng phục các ma và chế ngự chúng ngoại đạo. Các ngài đều đã thanh tịnh xa lìa ngũ cái. À, tức là xa lìa gì? Một là tham dục, hai là sân hận, ba là thì miên, bốn là chạo hói, năm là nghi. À, tức là xa lìa cái tham dục nè, sân hận nè, rồi ngủ nghỉ đó. Tâm thường an trụ, à, gì nữa, ngũ cái thập chiền. À, thập chiền là đại chúng học rồi phải không? Vô tàm, vô quý, tật nè, tật đố, sang tức là sang tham, hối, thì miên, điệu cử, hôn trầm, sân hận, phú tức là chê đó. Tâm thường an trụ trong vô ngại giải thoát, à, gọi là tứ vô ngại giải á. Một là pháp vô ngại giải, hai là nghĩa vô ngại giải, ba là từ vô ngại giải, bốn là biện vô ngại giải, hay còn gọi là nhạo thiết. Nhạo thiết là gì? À, tức là giữa hội chúng mà nói pháp trôi chảy từ nghĩa, nó không có vấp phải một cái gì hết. À, tức là cái này gọi là an trụ trong vô ngại giải, pháp nghĩa từ đó. Niệm định tổng trì biện tài không dứt, nói pháp lục độ, các ngài thành tựu viên mãn, các ngài được vô sanh nhẫn mà không có khởi cái tâm chứng đắc. Nhớ nha, bởi vì là gì? Của mình mà chứng đắc cái gì, phải không? Mình quên thôi. Đó. Tỳ thuận căn cơ mà chuyển pháp luân, thấu rõ thật tướng các pháp, biết suốt căn tánh chúng sanh, độn căn hoặc là lợi căn, công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng, tướng hảo trang nghiêm, uy đức vòi vội. À, thấy không? Tức là cái gì cũng hơn đó, công đức và trí huệ hơn đại chúng luôn. Mà đặc biệt nhất là các vị đại Bồ Tát đại hiện thân trong cuộc đời này đều đầy đủ cái tướng hảo, tướng tốt đó. À, quy đức vòi vội. Sở dĩ mà được cái quy đức vòi vội là nhờ các ngài bố thí và tu tập nhiều đời, cho nên cái quy đức nó có. Hạn như bây giờ đại chúng thấy á, mình mới là còn sa di, hoặc là mình thọ giới tỳ kheo 3-4 năm cái mình nói mà ai nghe hết á, ngộ gì đó, phải không? Hạn như bây giờ á, có những ngôi chùa tôi đi làm gì tôi biết á, ông thầy á, bất thình lình cái ông mất, cái đưa cái người đệ tử lên nó mới có 3-4 tuổi hạ, thành ra nó làm việc cũng được đúng thiệt, bởi vì cái công đức nó chưa có, cái quy lực nó chưa có, phải không? Cho nên nó nói người ta phải nghe, chúng nghe, mà chúng không nghe thì tự nhiên nó xào xáo trong chúng nó rã. Cho nên á, cái mạng mạch Phật pháp mà muốn duy trì thì cái ông thầy ông trụ thế lâu một chút, khi mà ông trụ thế lâu một chút rồi cái người mà kế vị là đủ rồi, đủ lực rồi, nhớ vậy đó. Phải không? Đủ lực rồi thì tự nhiên cái đức nó có. À, cho nên gọi là quy đức vòi vội là các ngài vừa bố thí và vừa tu tập và vừa làm các việc thiện pháp đầy đủ. Để chúng tin cho mình mà khi mà ở chúng mình làm các việc thiện sự rồi mình tu tập rồi đó, không phải là một năm hai năm mà phải nhiều năm, mà không phải nhiều năm mà phải nhiều đời thì làm Phật sự mới thành tựu. Cho nên mình cứ đi đi, đừng có sợ hết á. Đi là sẽ đến. Đời này không xong thì đời sau tiếp tục nữa. À, chứ không phải là mình nghĩ mình nói ô tu không có gì hết à, thôi bỏ này đi lang thang nó cũng vậy thôi à. Đời sau mình tiếp tục đi lang thang nữa đó. Gì nữa? Đức tin vững chắc, cái chỗ này quan trọng nhất. À, cho nên gần đây có một số vị ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á, ông ra ông chửi, ông chửi những quý thầy lớn dữ lắm. Ông qua bên Mỹ á, không? Ông chửi cái lần ấy, cái ông gặp tôi ông cũng chửi, tôi nói ông đừng có chửi như thế mà ông tạo khẩu nghiệp. Bởi vì cái pháp môn này á, tôi còn biết là chẳng hạn như á, ngày xưa tôi ở ngoài đời á, tôi học võ thuật tôi biết á, chẳng hạn như là Thái Cực Đạo mình học chừng năm là mình ra mình đấu được. Karate học 2 năm. Ví dụ mà Thiếu Lâm Tự mình học 10 năm mình cũng biết đánh là gì. Ngộ vậy đó. Mà khi mà đến năm thứ 12 rồi là không có cái võ thuật nào mà vô nổi họ hết đó. Lạ vậy đó. Mà đến khi năm thứ 12 là bắt đầu mấy ông thầy mới chỉ những cái quyệt đạo nằm ở đâu, cái thế nằm ở đâu. Mà khi mà qua năm thứ 12 là bắt đầu mới phát huy được. Còn năm thứ 10 cũng chưa phát huy được. Thì cái pháp đóng giá là cũng như thế. Ông mới tu có 3 năm, 4 năm mà ông phỉ bán thì cũng được. Thì quá tình cái ông qua Mỹ, rồi bây giờ ông qua Mỹ cái ông lang thang, cái ông làm thợ hàng, rồi ông lái xe tải, rồi ông sống vậy thôi. Thấy không? Làm được. Nên mình không có niềm tin rồi mình tạo cái khẩu nghiệp đó. À, cho nên đây nói là đức tin mình phải vững chắc. Không có niềm tin là mình tu không được đó. Rồi gì nữa? Nhờ đức tin vững chắc cái mình tu tập, cho nên thường mưa pháp nhũ đổ xanh đó. Thiết phục nhân tâm triền đạt pháp vi diệu, thâm nhập chân lý thấy rõ quạng pháp là duyên sanh là vô ngã đó. Tức là đây là ngài, là các ngài đi đến đâu là điều thuyết phục nhân tâm triền đạt pháp vi diệu, thâm nhập chân lý à. Các ngài dứt hết tà kiến à, tà kiến là gì? Tà kiến hoặc là mình chấp thân chấp tâm rồi mình tu các khổ hạnh, hoặc là nằm trên gai, hoặc là nằm trên lửa, hoặc là đốt cho nó cháy hết luôn. Giống như là trong thiền thoại kể lại câu chuyện là cái ông này ông tu rồi cái hạnh gọi là ông đốt à, gọi là đốt đầu nè, đốt tay, đốt chân, người ta gọi ông gọi là hạt chích bông vải. Ông đốt giống như cái bông vải mà đi đốt vậy đó. Ông nghĩ rằng ông đốt như thế, ông tu như thế sao này ông chết đó, ông trở về với đại ngã, tức là đại ngã phạm thiên. Nghĩ rằng ông là tiểu ngã chết đó, cộng chú với đại ngã à, chấp như thế gọi là chấp tà kiến à, không kẹt hai bên à, tức là chấp đoạn, chấp thường, chấp có, chấp không, hoặc lậu tam giới không còn, thiết pháp như sư tử thống, trí tuệ biện tài vô ngại, được thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Tức là những vị này là sắp lên cái bậc gọi là diệu giác rồi đó ha, mới có đầy đủ những cái diệu lực như thế. Các ngài từng đóng bích các cửa ác thú mà vẫn hiện thân trong năm đường. Hôm bữa chúng ta học rồi đó. Các ngài đóng bích hết các cửa ác thú, không bao giờ trở lại con đường đó. Nhưng mà thương chúng sanh vẫn vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người Atula hiện thân trong năm đường để tìm cách độ sanh. Các ngài là năm cửa đóng bích hết, nhưng mà các ngài thương chúng sanh ở trong cái biển khổ sanh tử này ai cứu? Trên các ngài hiện thân trong đó. Không? Giống như mà các cái ông quan đại phu cũng hỏi ngài thiền sư Triệu Châu á, hòa thượng tu tập như thế sau này chết đi về đâu? Ngài nói làm lừa làm ngựa, hết cái kiếp làm người lừa làm ngựa sanh về đâu? Nói xuống địa ngục. Hòa thượng là bậc đại thiện tri thức, tu thì sao mà làm súc sanh rồi bây giờ xuống địa ngục? Ngài phán một câu, ta không vào địa ngục ai cứu ông? Ngài không vào những cái biển khổ sanh tử này ai cứu mình? Trên các ngài thị hiện trong đó. Đó, làm vị đại y vương tỳ bệnh chúng sanh mà cho thuốc pháp, nếu mà không đồng sự thì sao cứu? Cho nên là ngài quốc sư đại đăng đang làm quốc sư vậy, mà Ngài dẹp hết, Ngài xuống dưới hầm cầu, Ngài sống với cái đám ăn mày 20 năm để mà tìm cách cứu họ. Bây giờ không có nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ là không biết pháp. Mà bây giờ muốn mà nói pháp cho họ nghe phải làm gì? Là phải làm ăn mày giống như họ luôn, phải không? Rồi cuối cùng đúng 20 năm ông đệ tử ông tìm ra, phải không? Ông tìm ra ông mừng quá trời luôn. Ngài nói ông về đi, ông lấy ông ở đang có được, ở được cho hòa thượng ở được, con ở được cho đâu. À, cái tối cái bất thình lình cái ông già ăn mày ông chết. Ông chết cái bắt ông đệ tử đào hố rồi tẩn liệm ra cho ông. Phải không? Cho ông xong cái sáng nói thầy, thầy đi khất thực chứ, khất thực chứ nữa. Ủa ông khất thực sao lấy gì ăn? Thì cái đồ ăn mà cái ông ăn mày cũng còn dư, mình ăn chứ có ở đâu. Mà ngày sau ngày lấy ra ngày ăn á rất là ngon miệng, mà ngày ăn đến đâu thì ông đệ tử ói đến đó. Thấy không? Rồi quốc sư đại đang nói đó, tôi nói là ông ở không có được, tôi nói ông ở không được là không được mà đó. À, cho nên cái này là chúng ta phải lưu ý. À, tùy bệnh cho thuốc đó. Bổn vị của các ngài vốn là những người đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm trong cõi nước chư Phật khắp mười phương. Thấy không? Bổn vị, cái này là, cái này là hồi xưa mình học này mình biết nha, nhưng mà bây giờ mình học này mình rành lắm. Bổn vị là cái gì? Chẳng hạn như đại chúng thấy trên cái màn hình là cái một cái người diễn viên họ đóng cái phim, phải không? Họ khóc họ cười, cái mình khóc họ cười theo họ, nhưng thật ra họ đang ngủ ở nhà về cái bấm, hiểu không? Thì như vậy là cái bổn vị là gì? Cái bổn vị là cái gốc của họ là từ đâu họ đến. Chẳng hạn như bây giờ ở trong chúng mình này có 100 người thì mỗi người có cái bổn vị riêng. Có những người á, cái bổn vị là gì? Hả? Bổn vị là cái gốc á. Mà cái gốc có những người sanh từ cái cõi cõi gì? Hả? À, họ hết cái nghiệp ngạ quỷ, họ hết cái nghiệp xuất sanh, họ lên làm người có đủ cái duyên là tu tập, thì mình thấy họ làm nó giống như cái loài đó gì đó. Cho nên mình, tại sao mà mình có những người mà ta nhiếp phục chúng là ta thông cảm, có những người mà mình nói họ không nghe, họ cứ vậy vậy á, là mình biết là từ cái cõi thú hoặc cái cõi quỷ họ đến ngộ vậy đó. Còn những người mà họ tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ thuần thục, họ nhu duyên nhìn biết đó, họ từ những cái bổn quỷ họ nhiều đời nhiều kiếp họ tu, tâm họ sáng như trăng rằm vậy đó. Thì những vị này nè vào trong cái thế giới, nhưng mà bổn quỷ các ngài là đã nhiều đời tu tập rồi đó, là thành tựu vô lượng công đức rồi, bây giờ hiện thân trong cuộc đời này. Cho nên mình thấy cái đời tu của mình nắm bắt được chỗ này rồi, mình thấy á, nó nhẹ nhàng lắm, là mình cứ tu. Mình tu á, để mình trưởng dưỡng những cái công đức này nè. Khi mình trưởng dưỡng những công đức rồi, nếu mà có đời sau mình hiện thân trong cuộc đời này thì càng đi nó càng thăng tiến lên, ngộ lắm. Trên một đời này mình cứ ráng tu tập để mình trưởng dưỡng thì đời sau lên nó nhẹ nhàng một chút, mỗi đời nó thăng lên, nó không có xuống. Thấy không? Mình làm như thế nào đó để mình đi trên con đường gọi là biến dịch sanh tử, chứ đừng có đi phần đoạn sanh tử. Biến dịch là từ cái thế giới này đi lên, còn phần đoạn là đi xuống, ngộ vậy đó. À, cho nên cái này là chúng ta phải lưu ý. Cái bổn vị tức là mình dùng cái từ là cái cốt á, cái cốt ông này từ đâu ông đến. Thấy không? Nó hẹn như người ta đồn, người ta nói là sư âm mình là từ sơ tổ Trúc Lâm tái sanh, cho nên mới làm, mới gây dựng được cái thiền phái như thế này. Thôi bây giờ mình có nửa tin nửa ngờ đi. Tin cái chỗ nào, nếu mà Ngài không có từ cái cốt này lên thì Ngài không có thể nào làm được cái này, ví dụ. Đúng không? Thì cái người ta ra làm Phật sự, ta độ chúng sanh là phải có cái cốt cách. Ông này từ đâu ông đến? Hoặc là ông từ chư thiên đến. Đúng không? Hoặc là ông đến cái vùng này nhiều đời, ông là chủ cái vùng này, làm vua cái vùng này, thì ông đến ông giáo hóa dễ lắm. Cũng giống như đại chúng mình đi qua bên Miến Điện, nó có một cái ngôi chùa gọi là ngôi chùa Hoa Sen Trắng. Lạ lắm. Cái ngôi chùa này người ta kể lại á, là ngày xưa là cái ông vua này nè, ông nằm mộng, ông thấy cái hoa sen trắng nó hiện lên. Thì ông thức dậy thì ông hỏi một cái vị hòa thượng mới nói là Đức Phật là chỉ điềm báo cho bệ hạ làm cái ngôi chùa này. Cái ông say lên nửa chừng, cái người em á giết ông chết. Mà khi mà giết ông chết rồi thì cái thần thức ông á nó tái sanh vào cái vùng đó. Cái lớn cái ông đi tu trở thành hòa thượng. Mà lạ một điều, cái ông đi ngang qua cái chùa bỏ quan đó, tự nhiên rung động. Rung động cái ông nghĩ, ủa sao mà ai bỏ cái chùa quan này, cái ông phát tâm ông làm. Mà lạ một điều mà khi mà Ngài phát tâm làm là hết cái vùng đó theo Ngài làm công quả. Thì người ta biết rằng là Ngài tái sanh lại. Cho nên những người dân là ngày xưa là hoặc là lính của Ngài là, hoặc là làm quan của Ngài, cho nên bây giờ trở lại giúp. Vậy thôi. Đó. Nên mình đến một cái vùng nào mình làm được việc Phật sự là mình biết là nhiều đời mình ở cái vùng đó. Mình tu tập hoặc mình làm gì đó, cho nên bây giờ người ta không có cản trở mình. Nhớ nha. Cho nên cái ngày xưa mà sư âm mình ra miền Bắc mà thành lập cái thiền viện mà Trúc Lâm Yên Tử là nếu mà Ngài không có cốt, không có bổn vị thì nhiều đời thì Ngài lập cũng được. Chính bản thân chúng tôi chứng kiến luôn. Cho nên cái bổn vị rất là quan trọng. Vì các Ngài thành tựu vô lượng công đức, trang nghiêm cõi Phật mười phương. Danh hiệu của các Ngài là Bồ Tát Đẳng Quán, tức là quán vạn pháp bình đẳng, không có cao, không có thấp. Đó. Bồ Tát Bất Đẳng Quán, tức là quán vạn pháp sai biệt trên cái mặt tùy duyên. Bất đẳng quán là gì? Hạn như nước, nước ở trong cái ly này gọi là ly nước, không phải kêu bằng cái lu nước được. Nó tùy duyên mà, vô gọi là ly nước. Mà cái hồ thì không gọi là ly nước, cũng gọi là cái lu nước, mà cái hồ nước. Thì các pháp vận dụng nó sai biệt, nhưng mà bản chất là sai biệt trên tùy duyên, nhưng mà cái bản thể nó là một, là tánh ước. Vậy thôi. Phật nói ra là vô lượng pháp môn, mà chỉ có một cái pháp duy nhất là pháp giải thoát, vậy thôi. Nên mình hiểu, mình không có bàn cãi gì nữa hết á. Đó. Đó. Là Bồ Tát Bất Đẳng Quán. Bồ Tát Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, vân vân. Cả thảy là ba vạn nghìn người. Đó, thấy không? Đức Phật mà khi mà các ngài mà thành Phật rồi thì Đại Bồ Tát là quyến thuộc á. Đó. Lại có một vạn vị thi khí. Thi khí là gì? Tức là vua cõi trời Đại Phạm Thiên ở tầng trời thứ ba cõi sơ thiền sắc giới. Đó. Phạm Thiên Vương từ tứ thiên hạ khác đến chỗ Phật nghe Pháp. Lại có một vạn 2.000 vị thiên đế cũng từ tứ thiên hạ khác đến trong Pháp hội. Các hàng chư thiên có oai lực lớn cùng lâm thần giả xô. Lâm thần là gì? Lâm thần là nó có địa lâm và thiên lâm. Địa lâm là rồng đất. Đại chúng là ra bên, ra ở Yên Tử á, người ta nói ngày xưa á, là có những cái con rồng giống như rồng đất vậy á, nó bò trên bàn thờ ở chùa, gọi là, cho nên mới đặt là gì, gọi là chùa Lâm Động. Rồi sư âm mình ra mới để cái tên là Trúc Lâm Yên Tử, chứ thật ra ngày xưa gọi là chùa Lâm Động là rồng đất nó lên nhiều lắm đó, trong cái động đi ra giống như con rồng vậy á. Thiên lâm tức là con rồng ở bầu trời. Giả sô tần dịch là quý nhân, gọi là nhẹ nhàng mau mắn. Thường thường người ta nói, chẳng hạn bây giờ mình đến cái vùng đó mình làm Phật sự hay mình làm cái gì đi, tôi nói tự nhiên đâu có người ta giúp, đó gọi là quý nhân. Quý nhân là có những cái loài giả sô. Giả sô là gì? Chẳng hạn như cái người đó đến cái vùng đó làm Phật sự tất cả các việc, thì tự nhiên bỗng nhiên có người đó mình bị mắc kẹt cái gì đến giúp, đó cũng gọi là giả sô ở cái vùng đó. Tại sao là giúp? Họ khiến tự nhiên có một người nào đó đến gặp họ, chẳng hạn như là nói là bây giờ quý thầy làm cái việc này có cần cái gì giúp đỡ hay không, ví dụ cái mình vừa nêu lên, đó gọi là quý nhân giả sô. Nghe như mình về cái vùng này là hồi xưa đường cao tốc nó băng thẳng qua đây, thì bỗng nhiên có những người ta đến, ta hỏi quý thầy có khó khăn gì không, mình nói khó, bây giờ còn nửa tháng nó phóng đường cao tốc, người ta lật đật ta chạy về Hà Nội ta xin, đó gọi là quý nhân là giả sô. Có ba hạng giả sô, một là dưới đất, hai là ở trên không, ba là ở trên trời. Giả sô dưới đất dùng của bố thí nên không bay lên được, tức là khi mình còn sống á, mình dùng là tài vật mình bố thí á, thì đó gọi là giả sô ở dưới đất bay không được. Kế là giả sô ở hư không nhận xe ngựa bố thí nên bay được. Khi Phật nói pháp, giả sô ở dưới đất rao lớn, giả sô trên không nghe. Dạ soi trên không rao lại, bốn vua trời nghe, y vậy cho đến cõi Phạm Thiên. Tức là hạn như bây giờ mình đến cái vùng này mình thuyết pháp, thì cái vị này ở cái vùng này, cái đạo tràng ở đây nói là bây giờ có ông thầy đến vùng này thuyết pháp, là cái đạo tràng nó thông báo, Phật nói pháp như vậy đó, nó thông báo lên đó, gì đó. Càng thác bà là gì? Càng thác bà là thần âm nhạc, Atula tức là thần chiến đấu, Ca Hầu La Già tức là thần kim đại bàng cánh vàng, thức ăn là rồng, Khẩn Na La tức là thần ca múa đầu có sừng, Ma Hầu La Già tức là thần mãn xà, ở cái vùng đó đến hộ pháp nghe pháp Phật đó. Điều đến trong pháp hội lại có các tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di cũng đến trong pháp hội đó. Bấy giờ Đức Phật nói pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng đông đảo cung kính vây quanh, quý như núi Chú Tu Di hiển bày nơi biển cả. Thế Tôn ngồi yên trên tổ sư tử trang nghiêm bằng các thứ báo, oai đức che chùm tất cả đại chúng. Đó là cái văn phong của Ấn Độ. Văn phong của Ấn Độ là diễn tả Đức Phật giống như là, mà tại sao đại chúng biết gì không? Bởi vì bên Ấn Độ họ thờ thần Siha, thần Phạm Thiên, oai lực lớn lắm. Mà nếu một cái vị Phật của mình mà không có diễn tả như thế là người ta coi thường. Cho nên đại chúng mà đọc bốn bộ kinh A Hàm thấy là cuộc đời Đức Phật bình dị lắm, nhưng mà cái văn phong Ấn Độ khủng khiếp lắm. Đó, cho nên nè, à, Phật của mình mà có vô lượng công đức thì tại sao mình nêu bày ra? À, cho nên gọi là gì? Đức Phật nói pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng đông đảo cung kính quay quanh, quý như núi Chú Tu Di hiển bày nơi biển cả. Thế Tôn ngồi yên trên tòa sư tử trang nghiêm bằng các thứ báo, tức là bảy báo, oai đức che chùm tất cả đại chúng. Khi ấy trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tên là Bảo Tích. Cho nên đại chúng thấy là những vị mà đến với Đức Phật là đều hiện thân trong cái hàng trưởng giả Bà La Môn. Nếu mà hiện thân trong cái giai Thủ Đà La hoặc là Chiên Đà La hoặc là Phệ Xá thì nói mà ai nghe. Chẳng hạn như bây giờ có những người đến thiền viện mình đi, vừa rồi có ông này ông đến, ông là bác sĩ, mà ông làm bác sĩ cho nên dưới ông là nhân viên đông, ông rủ đó, còn mình nhân viên mình rủ bác sĩ đâu có đi đâu. Cho nên cái ông mà giám đốc bệnh viện mà ông đến mình thì mấy nhân viên nói chắc là cái đạo Phật là cái gì, cho nên ông giám đốc bệnh viện rồi ông đến mới tu học thì đạo Phật phát triển ngộ gì đó. Ở đây là mình nói là cái bản thể là bình đẳng, bản thể là bình đẳng nhưng mà cái tướng nó sai biệt, nhớ gì đó. Bản thể là bình đẳng nhưng mà cái tướng sai biệt. Một cái vị mà giám đốc bệnh viện họ đi tu là khác á, họ đi tu là họ kéo không biết bao nhiêu người, còn mình là cái người nghèo khổ mình đi tu nó ồ chắc đó, bà này bà nghèo khổ bà đến bà kiếm sống chứ không. Cho nên các ngài phải thị hiện trong cái hàng trưởng giả. Ông Di Ma Cật cũng như thế, thì đây là trưởng giả Bảo Tích cũng như thế. Mà tại sao gọi là tên là Bảo Tích? Bảo tức là quý báu, tích tức là dấu tích. Dấu tích gọi là chân tâm sẵn có của mỗi chúng sanh. Mình nhớ đọc kinh Đại Thừa là mình biết nha, đừng có theo kinh nha, mà quay lại mình. Bảo tích có nghĩa là cái chân tâm sẵn có bình đẳng của mỗi chúng sanh và Phật không khác, nên tên gọi là Bảo Tích. Cái tên đó là hiện thân trong cái mỗi chúng sanh đó. Đó. Cùng với 500 vị trưởng giả tử. Không? Tại sao không nói 600? Kinh Đại Thừa lạ lắm. Tại sao không nói 600, 200, 300 mà nói 500? Tức là ngay nơi thân năm quẩn của mỗi chúng sanh đều có cái Phật tánh. Không? Quên là chúng sanh, ngộ là Phật vậy thôi. Nên gọi là 500 trưởng giả tử. Cầm cái gì? Đồng cầm lọng bảy báo đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đầu mặt tiếp chân, rồi mỗi vị đem lọng báo của mình hợp nhau cúng dường Phật. Thấy không? Mà tại sao không nói là tám báo, chín báo mà nói bảy báo? Cái lọng này lọng bảy báo. Đây, mình học qua một khúc này nữa. để chúng biết là sở dĩ mà có Phật cho chúng sanh bảy cái thứ tài sản này á, là một hôm Phật ở thành Tỳ Gia Ly, con thầy tỳ kheo vô bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, có cái ông trưởng giả này, nhà ông giàu khủng khiếp luôn, giàu mà đến mức độ mà vua mà có những cụ báo không bằng ổng. Phật hỏi cụ báo gì? Cái vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, cái vị trưởng giả này có đầy đủ bảy thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, san hô. Phật nói như thế à? Này các tỳ kheo, bảy thứ tài sản của ông trưởng giả này nó bị chi phối trong năm nhà. Một là gì? Một là gì? Một là nước, hai là lửa, ba là vua chúa, bốn là ăn cướp, năm là kẻ thừa tự. Củ báo này nếu mà nước lục nó trôi, lửa nó đốt, hoặc là bị xung vào vua chúa, phải không? Hoặc là cái người mà thừa kế nó đánh bài đánh bạc nó xài cũng hết đó, hoặc là ăn trộm cướp. Này các tỳ kheo, Như Lai sẽ cho các ông bảy thứ tài sản gọi là thất thánh tài mà không có mất. Một là giới tài, giữ gìn giới luật được cái công đức. Hai là có niềm tin với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ba, quan tài, tức là nghe rồi để mà chuyển hóa tu tập. Bốn là có lòng hổ thẹn cái việc ác gọi là tàm quý. Tấn tài tức là tinh tấn tu tập để phát huy trí tuệ. Xả tài là không dính mắc vào các pháp. Bảy thứ tài sản Đức Phật cho đó, cho nên là cầm bảy báo đó, gọi là bảy thứ tài sản. Mà lạ điều sao? Do oai lực của Phật nên khiến các lộng báo hiệp thành một cây chùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Hồi đó mình học này mình tưởng thần thoại không? Mà tại sao khiến các lộng báo của các vị trưởng giả tử này gọi là 500 lộng báo bây giờ nó hiệp thành cây đó, gọi là gì? Gọi là một gì? Một trở về tất cả, tất cả trở về một đó, mà gì? Hiện đủ trong đó đó. Cho nên có từ gì? Càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung. Càn khôn là gì? Càn khôn là trời đất ở trên đầu Sử Lâm. Mà gì? Mặt trời, mặt trăng á, nằm trong hạt cải. Nói thấy không? Đó. Bây giờ xưa đâu ai tin, bây giờ tin rồi phải không? Nguyên một cái thư viện lớn của Đại học Hawaii Mỹ bỏ vô một cái chip xong. Nói thấy không? Hồi xưa mình đâu có tin chuyện này, mà bây giờ người ta tin rồi. Đó. Cho nên một hôm á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện á, một hôm thường sư Chí Thường ở Quy Tâm có một vị quan tên là Thích Sử Lý Bột ở Giang Châu đến hỏi thiền sư: trong kinh nói hạt cải nhát trong núi Tu Di, thì tôi cũng có nghi, mà nói là núi Tu Di nhát trong hạt cải, chuyện này là vọng tưởng, tôi không tin. Thiền sư mới nói: người ta đồn Sử Quân một đọc muôn quyển sách phải chăng? Các ông nói phải. Thì thiền sư nói: từ đầu đến chân thân ông giống như một cây dừa, mà muôn ngàn cuốn sách để chỗ nào? Cái ông này ông tỏ ngộ, phải không? Đó, nhìn ông mới tin chuyện đó, phải không? Lại nữa, các núi Tu Di, Mục Chân Lăng Đà, Đại Mục Chân Lăng Đà, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, Thiết Quy, Đại Thiết Quy, biển lớn, sông rạch, sông ngòi, nguồn suối, mặt trăng, các ngôi sao, thiên cung, long cung, vân vân, và chư Phật trong mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng hiện trong lộng bảy báo không có mất. Tức là các pháp đều hiển hiện trong cái bản thể chân như, không có ngồi cái đó. Cho nên á, mà mình tâm mình thanh tịnh á, thì mình thấy tam thiên đại thiên thế giới đều hiển hiện giống như hòn bọt nằm ở trong biển cả, trong cái đâu hết. Nếu mà tâm mình ở trạng thái bình đẳng thanh tịnh đó, thì thôi chúng ta kỳ sau học tiếp. Cái kinh này á, tôi nói á, là mình giảng năm đầu nó như vậy, mà giảng năm thứ hai nó khác, giảng năm thứ ba mình càng tu giảng khác. Kinh Di Ma Cật ngộ vậy đó. Nên có một cái ông bác sĩ, ông không có tin, ông qua bên Trung Ấn Độ, ông đến cái nền thất của ông Di Ma Cật, ông nói cái thất là có 4 thước vuông mà làm sao mà chứa 4.000 tổ sư tử. À, cái ông lấy thước ra ông đo, có thật luôn. Cái ông đo phải không? Cái thất nó giãn ra, ông đo thất giãn ra, giãn ra, ông quán hồn quỳ xuống lạy luôn. Cái thước ông đo tới đâu thì cái thất giãn ra tới đó, mà mình không thấy thôi, mình không thấy chứ ai thấy. À, ông cầm cái thước là ông đo, coi thử là cái thất bao nhiêu mà chứa 4.000 tổ sư tử. Cái đoạn sau chúng ta học á, chứa 4.000 tổ sư tử trong cái thất như bên cạnh. À, ở đây là tùy theo cái công hạnh của từng vị mà hiện ra các pháp. À, để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ, phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn là vô lượng, nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện.